Công tác xã hội đại cương. Công tác xã hội với cá nhân và nhóm. Chủ biên: Nguyễn Thị Oanh. BA xã hội học. MA phát triển cộng đồng. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành, năm 1998. Người đọc: Hướng Dương và Thu Hồng. Nhập môn: Công tác xã hội. Một la mã: Nhập môn: Công tác xã hội. Một: Quá trình hình thành công tác xã hội như một khoa học. Ngày nay ta nghe đề cập rất nhiều đến công tác xã hội, tuy nhiên mỗi người hiểu một cách khác nhau. Nói cách chung là giúp những người đang gặp khó khăn, từ cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn, phát quà trung thu, cấp học bổng, trợ vốn làm ăn, đến những công trình lợi ích công cộng như đào kinh, quét sạch, làm vệ sinh đường phố, vân vân. Công việc này có thể xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau như lòng nhân ái, sự thương hại, tôn giáo hay vận động bầu cử. Có lúc mục tiêu của sự giúp đỡ không phải là phúc lợi của đối tượng gặp khó khăn, mà nhằm phục vụ ý đồ riêng của người giúp đỡ. Điển hình là câu chuyện về chú khỉ nhân đạo rất tốt bụng nhưng vô tình đã giết cá vì không hiểu biết bản chất của cá. Xem bài tập 1, trang 69. Trong cuộc sống thường ngày, ta gặp không ít trường hợp tương tự. Ví dụ như tiếp tục ban phát cho người lười lao động là làm tăng tính ỷ lại. Bốc một em bé còn thân nhân gửi vào cô nhi viện là tước đoạt điều duy nhất tạo hạnh phúc cho em, đó là tình cảm gia đình, chòm xóm. Cũng nhờ rút bài học của những thất bại ban đầu mà ngành công tác xã hội khoa học thế giới đã hình thành. Các vấn đề xã hội theo nghĩa hiện đại xuất phát ở Luân Đôn vào thời cách mạng công nghiệp với nạn thất nghiệp, mại dâm, bóc lột lao động trẻ em, vân vân. Những tình nguyện viên đầu tiên bắt đầu với công tác thăm viếng, ủy lạo từng trường hợp. Từ đó họ rút ra nhiều bài học hữu ích. Ví dụ, thất nghiệp không chỉ có nghĩa là không có việc làm và túng thiếu, mà còn kèm theo tâm lý chán nản, mặc cảm vì không gánh vác nổi trách nhiệm gia đình. Nó còn dẫn tới rượu chè, trộm cướp nữa. Điều này có nghĩa cứu đói không đủ mà còn phải hỗ trợ về mặt tâm lý, giúp tìm việc làm, vân vân. Chỉ cứu đói thôi không đủ mà còn phải hỗ trợ về mặt tâm lý, giúp tìm việc làm, vân vân. Từ đó các tình nguyện viên thấy rằng các kiến thức tâm lý xã hội là rất cần thiết. Mỗi trường hợp là cá biệt, cần có biện pháp giúp đỡ riêng. Cần lập những hồ sơ xã hội và ghi chép kỹ các diễn biến tâm lý của đối tượng. Một cơ quan bình thường không đầy đủ chức năng giúp các trường hợp có nhiều vấn đề khác nhau như nghèo đói mà còn bệnh tật chẳng hạn. Cho nên các cơ quan y tế xã hội phải phối hợp giúp đỡ lẫn nhau thông qua một động tác gọi là chuyển tuyến, referral. Các tình nguyện viên cũng khám phá rằng người được giúp đỡ có xu hướng ỷ lại, trông chờ viện trợ bên ngoài, từ đó triển khai các phương pháp giúp đỡ mà không tạo sự ỷ lại và hình thành nguyên tắc cốt lõi của công tác xã hội là sự tự giúp, self-help của thân chủ. Muốn thế phải vận dụng kiến thức khoa học, rèn luyện kỹ năng hỗ trợ sao cho không tạo sự lệ thuộc. Các tình nguyện viên tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và từ từ tiến tới tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn rồi dài hạn. Cuối cùng, trường công tác xã hội chính quy đầu tiên được thành lập năm 1901, ngày nay là trường công tác xã hội School of Social Work thuộc Đại học Columbia, New York, Mỹ. Ngày nay, hệ thống trường công tác xã hội đã phát triển khắp nơi trên thế giới, và khoa học công tác xã hội có nền tảng triết lý, kiến thức khoa học và phương pháp riêng bên cạnh các ngành khoa học khác. 2. Nền tảng khoa học của công tác xã hội. 2.1. Nền tảng triết lý. Một hành động chỉ đúng và mang lại hiệu quả khi xuất phát từ một quan điểm đúng đắn. Muốn thật sự giúp đỡ con người, cần có một cái nhìn đúng về con người. Dưới đây là 6 nguyên tắc chỉ nam của công tác xã hội cần được triển khai và thảo luận sau khi bắt tay vào hành động. 1. Cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. 2. Giữa cá nhân và xã hội có một sự phụ thuộc hỗ tương. 3. Mỗi bên đều có trách nhiệm đối với nhau. 4. Con người có những nhu cầu giống nhau, nhưng mỗi con người có một cái gì độc đáo không giống người khác. 5. Mỗi con người cần được phát huy hết tiềm năng của mình và cần được thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội thông qua sự tích cực tham gia vào xã hội. 6. Xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để khắc phục những trở ngại đối với sự phát huy hay tự thể hiện của cá nhân. Những trở ngại ấy chính là sự mất cân bằng trong quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Trên đây là nền tảng triết lý của công tác xã hội. Mới đọc văn bản này không thấy có gì độc đáo lắm. Đã vậy, nguyên tắc 1 đưa cá nhân thành mối quan tâm hàng đầu có vẻ cá nhân chủ nghĩa quá chăng? Thật ra nếu nhìn 6 nguyên tắc trên như một tổng thể, ta thấy nó chủ trương sự hài hòa giữa cá nhân và xã hội, một chủ trương mà mọi xã hội nhân bản đều nhằm tới. Có xã hội như xã hội phong kiến chẳng hạn, chỉ quan tâm đến trật tự xã hội chung và cá nhân phải hy sinh hạnh phúc riêng để phục tùng trật tự chung ấy. Điển hình nhất là thân phận tam tòng của phụ nữ Á Châu. Nhưng với sự phát triển của xã hội, của ý thức cá nhân và sự lan tràn của chủ nghĩa tự do, cái khung ấy ít nhiều đã bị phá vỡ. Và người ta lại đi quá đà với cá nhân chủ nghĩa cực đoan, đèn nhà ai nấy sáng, sống chết mặc bay, đã dẫn tới tình trạng cá lớn nuốt cá bé, người bóc lột người, phân hóa giàu nghèo trong kinh tế tư bản chủ nghĩa. Xã hội Việt Nam ta như các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ đã nỗ lực chống lại chủ nghĩa cá nhân trên, nhưng trong cách làm lại quên đi cá nhân mà đặt nặng tập thể. Sự quá đà theo hướng này đã dẫn đến hậu quả nào chúng ta đã thấy. Một trong các hậu quả của nó là chủ nghĩa cá nhân cực đoan của những người trước kia vươn cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa hơn ai hết, giờ đây chỉ dơ vét thu lợi cho bản thân. Ngay trong khi xã hội chủ nghĩa còn vững chắc, vô số người chỉ chứng tỏ tinh thần tập thể bên ngoài, còn bên trong thì họ khéo léo che giấu một chủ nghĩa cá nhân đáng sợ. Giờ đây, khi cánh cửa mới hé mở, mới tiếp cận với kinh tế thị trường, thì người quan sát nhận ra một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dã, capitalism savage, đang tung hoành, dơ vét một cách tham lam và tàn bạo đến cực độ. Tình trạng này chứng minh rằng cái gì đi quá đà và không tuân theo nguyên tắc về mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và tập thể cũng đưa tới sự diệt vong của con người và xã hội. Vì thái cực này luôn luôn dẫn tới thái cực kia. Xã hội ta đang chứng kiến điều này, và sự phân hóa giàu nghèo đang là mối quan tâm không nhỏ của lãnh đạo và nhân dân. May mắn thay, 6 nguyên tắc trên hết sức phù hợp với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam: phát huy nhân tố con người, chăm lo cho hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta. Trích Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh. Bài phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, tạp chí Cộng sản, tháng 2 năm 1993, trang 7-15. Nói đến hạnh phúc con người thì không thể có hạnh phúc chung chung, mà hạnh phúc của từng người. Hạnh phúc của em bé X khi được đến trường, của bà mẹ nghèo Y khi được nuôi con mình, của thanh niên khuyết tật Z khi được hòa nhập với xã hội. Chỉ khi cá nhân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới hài hòa. Chắc chắn sẽ bớt đi trẻ em lang thang tội phạm và nhiều tệ nạn xã hội nếu người người nhà nhà được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cá nhân chỉ có thật khi xuất phát từ một cộng đồng hòa hợp, công bằng, và khi từng người không chỉ lo cho mình mà còn đóng góp, có trách nhiệm với xã hội. Có một sự thật hay bị lãng quên là người ta hạnh phúc không chỉ khi được nhận, mà nhất là lúc được cho. Biết bao người hạnh phúc thật nhờ tham gia công tác xã hội, khi hy sinh cả cuộc đời cho một lý tưởng xã hội, cho một công trình khoa học. Nguyên tắc số 4 là bí quyết thành công cho mọi hoạt động giáo dục và xã hội. Từ đó, cá biệt hóa là một trong các nguyên tắc hành động cơ bản của công tác xã hội. Kinh nghiệm chưa thành công vừa qua đủ để thuyết phục chúng ta về nguyên tắc này. Làm theo kiểu cá mè một lứa, tuyên truyền chung chung từ trên dội xuống trong công tác giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình vân vân, đã đưa đến những thất bại nhớ đời. Nguyên tắc số 5 nhắc đến quyền của cá nhân và trách nhiệm của xã hội để tạo điều kiện cho sự phát huy tối đa tiềm năng của mọi người, lại càng trùng hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thực hiện nguyên tắc này thật khó trong hoàn cảnh không những thiếu thốn về kinh tế mà nghèo nàn về khoa học. Dù sao, đây là điều tâm niệm sâu sắc nhất của người làm công tác xã hội. Nhân viên xã hội sẽ ăn không ngon, ngủ không yên khi em bé kia chưa tới trường, thanh niên nọ chưa được học nghề, xã ở nông thôn nào đó chưa có nước. Như thế, công tác xã hội không chỉ là từ thiện xoa dịu nhất thời, nó là công cụ bên cạnh các ngành nghề khác góp phần điều hòa xã hội vì hạnh phúc con người và từng con người. Nó làm những điều này dựa trên nền kiến thức khoa học và các phương pháp hoạt động đặc thù. 2.2. Các nguyên tắc hành động của nhân viên xã hội. Xuất phát từ nền tảng trên, nhân viên xã hội hành động theo 7 nguyên tắc chủ đạo. A. Chấp nhận thân chủ. Được giáo dục theo một hình thức đạo đức sơ cứng, dễ dàng kết án hơn là tìm hiểu hoàn cảnh, đã dẫn đưa một cá nhân đến lỗi lầm. Việc đầu tiên khi ta tiếp xúc với họ là phê phán họ, kế đó là lên lớp cho họ một bài học luân lý cao siêu. Điều này thật ra chỉ làm cho đối tượng thêm mặc cảm, mất tự tin và càng khó thay đổi. Hơn hết, các lời giảng, lời khuyên lơn chung chung của ta không giúp ích gì cho một người đang bối rối trước hoàn cảnh đầy khó khăn. Chấp nhận là một thái độ rất khó thực hiện, nhưng người làm công tác xã hội phải tự rèn luyện hàng ngày. Có thể ta không đồng tình với hành vi sai phạm của thân chủ, nhưng trước mặt ta là một con người, và bất cứ ai, con người nào, một cô gái lỡ lầm, một trẻ em phạm pháp, một thanh niên nghiện ngập cũng có nhân phẩm, có giá trị, đơn giản chỉ vì họ là con người. Với một thái độ chấp nhận thật sâu sắc bên trong, ta mới bộc lộ được sự tôn trọng thật sự bên ngoài, và hết sức thận trọng, không phê phán hay kết án, mà tìm hiểu hoàn cảnh đã đưa thân chủ tới hiện trạng. Cảm nhận được sự tôn trọng vô điều kiện của ta, thân chủ mới lấy lại sự tự trọng và tự tin để bộc lộ, giải bày. Xem tài liệu, ăn mày mà không lấy tiền. B. Thân chủ tham gia giải quyết vấn đề vì chỉ anh ta mới có thể thay đổi bản thân và cuộc sống của mình. C. Quyền tự quyết của thân chủ. Xu hướng tự nhiên của ta, của cha mẹ đối với con cái, của thầy đối với học trò, của nhân viên xã hội đối với thân chủ là áp đặt ý kiến của mình. Lắm khi với đầy thiện ý, vì nghĩ rằng ý của mình là hay nhất, tốt nhất. Làm thế chúng ta cũng đi ngược lại với nguyên tắc A là tôn trọng thân chủ, quên đi giá trị và tiềm năng của thân chủ để tự vươn lên. Giả lại, ngay với mỗi chúng ta, một quyết định có quan hệ tới ta mà chính chúng ta lại không tham gia ý kiến, thì ta không thi hành, thậm chí còn khó chịu và chống lại để tự khẳng định mình. Ấy vậy mà áp đặt từ trên xuống, từ chính quyền trung ương tới chính quyền địa phương, từ chính quyền địa phương tới dân, từ cha mẹ tới con cái, người lớn tới người nhỏ là điều còn phổ biến. Đúng là phải có luật lệ kỷ cương, tuy nhiên nếu từ dưới lên không có một ý thức tự giác tự nguyện, thì sự tuân thủ cũng chỉ là bề ngoài và sẽ không lâu bền. Vì công tác xã hội không chỉ là xoa dịu mà giúp thân chủ thay đổi hành vi nếu là cá nhân, tạo chuyển biến xã hội nếu là một cộng đồng, nên mọi quyết định phải có sự tham gia tích cực và sự tự quyết của thân chủ. Bởi vậy, nguyên tắc tham gia và tự quyết cũng là bí quyết thành công của công tác xã hội, vì chúng đem lại một sự đổi mới bền vững từ phía thân chủ. Chủ nghĩa nhân đạo của Bác Hồ. Bác Hồ là người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ nhất. Hết lòng thương yêu, kính trọng, tin tưởng nhân dân, phát huy đến tận cùng khả năng của nhân dân. Từ lúc bắt đầu hoạt động cách mạng cho đến ngày cuối đời, Bác luôn quan tâm chăm sóc từng người dân với tất cả tình thân ái. Bác lo toan trước hết cho những người ở vị trí chiến đấu gian khổ nhất, chia sẻ đau buồn với những người bị mất mát, tìm cách đền đáp cho những người bị thiệt thòi, bao dung độ lượng với những người lỗi lầm mà thật lòng hối cải. Chủ nghĩa nhân đạo của Bác không phải là một việc làm ban ơn, mà chủ yếu là khơi dậy trong mỗi con người lòng tự hào và lòng tự tin, ý chí và nhiệt tình, để mỗi con người tự mình khẳng định lấy mình. Được tư tưởng Bác Hồ soi sáng, mỗi chúng ta hãy vươn lên để cống hiến hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới. Trích diễn văn của đồng chí Võ Trần Chí, Bí thư Thành ủy, đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Bác Hồ tại Hội trường Thống Nhất 1990. D. Cá biệt hóa. Như ở phần bàn về nền tảng triết lý, nguyên tắc số 4, con người có nhu cầu giống nhau, nhưng mỗi người là một cái gì độc đáo, không giống người khác. Ta đã thất bại đủ với cách làm cá mè một lứa, nên khỏi cần bàn luận thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, có thể đề cử vài ví dụ. Phụ nữ không chấp nhận kế hoạch hóa gia đình vì nhiều lý do khác nhau. Có người thì do dốt nát, có người thì do muốn có con trai. Số khá đông do chồng không chịu. Phụ nữ nông thôn thì sinh con để có thêm lao động, bảo đảm tuổi già. Cứ một bài học hạnh phúc gia đình mà giảng đi giảng lại thật không thể mong chờ kết quả. Một cơ sở mới tập trung dành cho trẻ phạm pháp mà đưa vào đó trẻ đi lạc, mồ côi, chậm phát triển tâm thần, quả là tai hại. E. Kín đáo. Kín đáo hay giữ bí mật là nguyên tắc của nhiều ngành nghề như luật sư, bác sĩ, nhà tư vấn, người hướng dẫn tinh thần như linh mục chẳng hạn, chứ không riêng gì đối với nhân viên xã hội. Nếu tôn trọng thân chủ mà đi khai báo chuyện riêng tư nhất của họ thì tai hại biết bao. Giả lại, khi có một khó khăn riêng tư, ai trong chúng ta cũng chỉ thổ lộ với người bảo đảm giữ bí mật cho ta. Nguyên tắc này rất dễ hiểu nhưng rất khó thực hiện, bởi trong văn hóa của chúng ta, người đời muôn sự chung, tình xóm giềng thật cao đẹp, nhưng lắm khi làm cho ta thiếu thói quen tôn trọng sự riêng tư, ngay cả đối với con cái. Nhân viên xã hội phải tự rèn luyện rất nhiều để bám vào nguyên tắc này. Hiện tượng báo chí truy lùng người bệnh SIDA, nêu địa chỉ, đặc điểm đến độ láng giềng có thể đoán ra ngay, là một vi phạm nghiêm trọng đối với quyền con người mà xã hội ta chưa đến trình độ để nhận thức. F. Nhân viên xã hội phải hết sức ý thức về chính mình. Nếu công cụ của người thợ mộc là cái bào, của anh kỹ sư là máy móc, thì công cụ của công tác xã hội chính là nhân cách, là phẩm chất con người của nhân viên xã hội. Nếu có thói quen độc tài bao biện thì thật khó thể hiện nguyên tắc tự quyết của thân chủ. Nếu có xu hướng nói nhiều, rất khó lắng nghe và giữ bí mật của thân chủ. Nếu không thật nhạy bén về chính mình thì rất dễ vi phạm sự tôn trọng thân chủ. Do đó, nhân viên xã hội là người biết sử dụng bản ngã của mình một cách ý thức, luôn luôn rà lại động cơ thúc đẩy mình chọn nghề giúp đỡ người khác, luôn luôn đánh giá lại cách làm của mình. Để rèn luyện nhân cách nghề nghiệp, người sinh viên hay nhân viên công tác xã hội trẻ mới vào nghề thường phải được sự giúp đỡ của một người chuyên nghiệp cao tuổi hơn là người kiểm huấn viên. Nhân viên xã hội luôn luôn ghi chép diễn tiến công việc và các cuộc tiếp xúc làm việc với thân chủ để đánh giá và cải tiến cách làm của mình. Quan trọng và hữu hiệu hơn hết là sự trao đổi với đồng nghiệp trong các buổi họp lượng giá. R. Tính chất nghề nghiệp của mối quan hệ giữa nhân viên xã hội và thân chủ. Nhân viên xã hội không phải là thánh, họ có những sơ suất yếu đuối như mọi người. Tuy nhiên, đi vào một nghề mà đối tượng tác động là con người thì đặc điểm nhân cách và tác phong nghề nghiệp rất quan trọng. Thế nào là tính chất nghề nghiệp trong mối quan hệ nhân viên xã hội thân chủ? Trước tiên, đây không phải là quan hệ gia đình, bạn bè hay ân nghĩa. Công cụ chính của các phương pháp công tác xã hội là mối quan hệ giữa nhân viên xã hội và thân chủ, một cá nhân, nhóm hay cộng đồng. Nó bắt đầu khi thân chủ đề đạt yêu cầu và chấm dứt khi dịch vụ xã hội hoàn thành hoặc thân chủ đã được chuyển tới một cơ quan khác. Nó mang tính nghề nghiệp bởi nhân viên xã hội phải hành động theo nền tảng triết lý và nguyên tắc kể trên. Ngoài ra, nhân viên xã hội còn có những quy điều đạo đức phải tuân thủ khi hành nghề. Giữa nhân viên xã hội và thân chủ phải có mối quan hệ bình đẳng. Nhân viên xã hội không được dùng kiến thức, kỹ năng của mình để lèo lái người khác theo ý muốn. Hơn hết, cần tránh tạo sự phụ thuộc về tâm lý, một điều thường xảy ra với người có vấn đề. Phía nhân viên xã hội, nếu không được rèn luyện, có thể vô tình tìm sự thỏa mãn cho chính mình khi giúp đỡ người khác. Mối quan hệ này càng không phải vấn đề ơn nghĩa, nên phải tránh tuyệt đối các hình thức đền ơn. Như thầy giáo giỏi là người biết làm cho học trò càng ngày càng không cần tới mình. Bác sĩ giỏi làm cho bệnh nhân mau hết bệnh, nghĩa là không cần trở lại nữa. Nhân viên xã hội giỏi cũng là người biết làm cho thân chủ mau chóng không cần tới mình nữa, nghĩa là họ có thể tự giúp lấy mình. 2.3. Mô hình giải quyết vấn đề. Trong đời sống hàng ngày, có khi đau ốm ta tự chữa bệnh theo kinh nghiệm hay đoán mò. Nhức đầu bất kể do nguyên nhân nào, cứ uống đại aspirin và có khi cứ kéo dài động tác này. Rồi thì tiền mất tật mang chỉ vì trị chứng không trị căn và có thể để một căn bệnh trầm trọng nào đó phát triển. Điều này càng dễ xảy ra đối với các vấn đề xã hội vì sự việc ít cụ thể hơn. Điều xảy ra rất thường là nhiều dự án được lập ra rồi không thực hiện vì thiếu điều tra. Một quận nọ khi thấy các quận khác mở trường cho trẻ khuyết tật thì gấp rút lên đề án xin viện trợ sửa chữa cơ sở, sau đó không chiêu sinh được vì trên địa bàn quận đã có một trường của thành phố và số trẻ khuyết tật hoặc quá nặng không đến trường được hay đã đi học nơi khác, lẽ ra cần phải điều tra nhu cầu trước. Một người mẹ tới cơ sở xã hội than phiền rằng đứa con của bà rất hư, bỏ học chạy theo băng nhóm. Bà nhờ gửi cháu ở trường thiếu niên bà. Khi nghiên cứu kỹ thì chính cha mẹ của cháu do say sưa bài bạc làm cháu phải ra đường kiếm sống. Học tập kinh nghiệm từ ngành y, công tác xã hội tuân thủ một tiến trình làm việc khoa học để cùng thân chủ giải quyết vấn đề. Tiến trình gồm các bước sau đây. 1. Nhận diện vấn đề. Trong y tế, bệnh nhân tới khai bệnh, bác sĩ phải hỏi thêm về các triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được. Nhưng chưa đủ, bác sĩ còn phải tìm hiểu thêm bằng một số phương pháp chính xác như đo nhiệt độ, bắt mạch, đo tim, thử máu, vân vân. Khi người có khó khăn về tâm lý hay xã hội tìm đến cơ sở xã hội trình bày vấn đề của mình, nhân viên xã hội phải nói chuyện, hỏi thêm phương pháp vấn đàm để hiểu rõ hơn. Nhưng chưa đủ, còn phải tìm hiểu hoàn cảnh sống của thân chủ. Giảng gia, trao đổi với các thành viên trong gia đình, nơi làm việc hay trường học, chính quyền địa phương hay ban ngành đoàn thể, hàng xóm vân vân. Và còn nhiều nguồn thông tin khác, ví dụ như trước khi vào một cộng đồng thì phải đọc tài liệu về cộng đồng đó. 2. Chẩn đoán vấn đề. trên cơ sở các dữ kiện, triệu chứng, kết quả xét nghiệm, X-quang vân vân, bác sĩ định bệnh. Còn nhân viên xã hội thì cũng trên cơ sở những thông tin thu nhập được từ thân chủ và những cá nhân, tổ chức xung quanh người đó, xác định tính chất của vấn đề mà thân chủ gặp phải. Hộ A thuộc diện xóa đói giảm nghèo vì chủ nợ hoàn toàn đơn chiếc mà bệnh tật và lớn tuổi. Hộ B nghèo vì con quá đông mà có một người bệnh nặng trong nhà. Hộ C nghèo vì chồng rượu chè, vợ cờ bạc và cắn đắng nhau. Hộ D không có đất, không có vốn. Khi định bệnh, bác sĩ không chỉ đánh giá những điểm yếu của bệnh nhân mà còn tìm hiểu tiềm năng khác để khắc phục bệnh. Bác sĩ thường hay hỏi bệnh nhân có ăn được ngủ được không? Vì nếu còn ăn được ngủ được thì đây là cơ sở tốt để phục hồi. Công tác xã hội cũng vậy, không chỉ quan tâm đến khiếm khuyết hay hạn chế mà còn đặc biệt nghiên cứu những mặt tích cực, những tiềm năng của đối tượng. Ví dụ, đối với hộ A chỉ có thể cứu trợ. Ở hộ B, người chồng còn khỏe mạnh, một số con lớn có thể lao động. Hộ C có người mẹ chồng rất tốt, đóng vai trò hòa giải. Hộ D không có đất, không có vốn, nhưng có nhiều tay lao động. Việc nghiên cứu tiềm năng hay các mặt tích cực cần thiết vì chính đó là sức bật để đối tượng tự vươn lên. 3. Kế hoạch trị liệu. Trên cơ sở chẩn đoán tổng hợp bệnh tình, bác sĩ kê toa. Một toa thuốc không chỉ liệt kê thuốc mà còn chỉ cách sử dụng thuốc, chế độ ăn uống, tập luyện. Đối với từng bệnh nhân, bác sĩ chọn một tập hợp các thứ thuốc và biện pháp khác nhau. Trong công tác xã hội, ví dụ giảng đơn về các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo rơi vào tình trạng nghèo bởi nhiều nguyên nhân hay chùm nguyên nhân rất khác nhau. Đối với hộ D thì đất, vốn, kỹ thuật là cần thiết, sức khỏe và sức lao động là tiềm năng. Nhưng hộ C thì việc hỗ trợ vật chất và kỹ thuật đơn thuần sẽ không hiệu quả, cần phải gia công nhiều hơn về biện pháp, tham vấn tâm lý, vân vân. Như bác sĩ kê toa, nhân viên xã hội cũng soạn thảo một kế hoạch tổng hợp để làm việc với thân chủ của mình. Điểm cốt lõi ở đây là giúp thân chủ với tới nhiều tài nguyên cần thiết để giải quyết vấn đề. Tài nguyên bên trong là chính ý chí, sức khỏe, nhân cách, tay nghề của họ hay người thân trong gia đình có thể giúp đỡ. Bên ngoài là các cơ sở y tế xã hội, các chương trình dạy nghề tín dụng, vân vân. 4. Thực hiện kế hoạch trị liệu hay phát triển. Tương tự những gì cần làm được thực hiện với sự tham gia tối đa và ý thức của thân chủ. Trong y tế, bệnh nhân càng hiểu biết về bệnh tình của mình, càng tích cực áp dụng các biện pháp mà bác sĩ đề ra thì càng mau bình phục. Trong quá trình trị liệu, bác sĩ luôn luôn chẩn mạch lại để tăng hay giảm thuốc. Trong công tác xã hội, trong suốt quá trình giúp thân chủ giải quyết vấn đề hay một cộng đồng phát triển, nhân viên xã hội quan sát kỹ các tiến bộ hay trở ngại để luôn luôn thích nghi cho phù hợp. 5. Lượng giá. Lượng giá đã diễn ra ngay trong quá trình trị liệu như ta vừa thấy. Để theo dõi tiến bộ hoặc phát hiện các trở lực trong quá trình giúp đỡ, nhưng cũng phải có một cuộc lượng giá cuối cùng. Khi bác sĩ thấy bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh thì cuộc điều trị chấm dứt ở đây. Cũng có thể bác sĩ nhận thấy bệnh nhân cần một biện pháp điều trị chuyên sâu nên gửi đến một cơ sở chuyên môn khác. Đối với công tác xã hội cũng vậy, trong kế hoạch giúp đỡ cần quan tâm đến yếu tố thời gian. Ví dụ, một chương trình sinh hoạt nhóm với trẻ dự trù kéo dài trong 3 tháng, một dự án phát triển cộng đồng thực hiện trong 2 năm. Định kỳ có lượng giá để đánh giá cái được và chưa được. Cuối thời hạn, lượng giá tổng quát với sự tham gia của thân chủ, rồi có quyết định hoặc chấm dứt nếu thân chủ tự lực được, hoặc nếu có tiến bộ mà chưa hẳn tự lập được, thân chủ cần tiếp tục được giúp đỡ, nhưng trong một chương trình hay cơ sở khác. Thực ra, mô hình giải quyết vấn đề trên không chỉ được áp dụng trong công tác xã hội mà trong quản lý cũng như nhiều lĩnh vực khác. Nó đảm bảo tính khoa học trong cách làm việc, tránh việc làm theo trực giác, kinh nghiệm, hú họa, và từ đó đem lại hiệu quả cao. 3. Các phương pháp công tác xã hội. Trên đây là cách tiếp cận khoa học để giải quyết một vấn đề xã hội. Ngoài ra, tùy tính chất vấn đề, đặc tính và nhu cầu của từng đối tượng, ngành công tác xã hội đã phát triển, nhưng phương pháp công tác của riêng mình, còn gọi là các mô hình can thiệp, có thể kể một số phương pháp và biện pháp được thực thi để giải quyết vấn đề xã hội. A. Công tác xã hội cá nhân, case work. Sử dụng mối tương giao giữa nhân viên xã hội và một thân chủ để giúp thân chủ tự bộc lộ tâm tư xúc cảm, từ đó hiểu mình và vấn đề của mình hơn, và với sự hỗ trợ về tâm lý và tài nguyên vận dụng được, sẽ khắc phục được vấn đề gặp phải. B. Công tác xã hội nhóm, group work. Đối tượng này, thân chủ là một nhóm người đồng cảnh ngộ. Vai trò nhân viên xã hội không chỉ nhằm vào từng đối tượng mà tác động và ảnh hưởng đến diễn tiến của nhóm. Ở đây, công cụ chủ yếu không còn là mối quan hệ giữa nhân viên xã hội với từng người, mà chính là sự tương tác, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm viên, chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại giữa nhân viên là những nhân tố giúp cho từng nhóm viên thay đổi, tăng cường, phát huy tiềm năng của mình. Tác động của nhóm nhỏ đối với cá nhân rất mãnh liệt, cho nên phương pháp nhóm ngày càng được sử dụng, không chỉ để tiết kiệm sức lực hay thời gian, mà để đạt đến hiệu quả cao. Công tác xã hội nhóm được sử dụng trong sinh hoạt trẻ, trong trị liệu tâm lý cho mọi đối tượng, trẻ lang thang phạm pháp, người nghiện ngập, vân vân. C. Tổ chức hay phát triển cộng đồng. Vấn đề bao trùm ở các nước đang phát triển là nghèo đói, dốt nát, bệnh tật. Nếu giải quyết từng trường hợp thì không khác nào muối bỏ bể, hoặc như một chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói, đổ nước vào một cái thùng không đáy. Phải có những biện pháp bao trùm tận căn, đó là tổ chức và huấn luyện cho người dân ý thức hoàn cảnh của họ và liên kết thành sức mạnh để tự giải quyết những vấn đề của mình. Phương pháp này đã chứng minh tính hiệu nghiệm từ vài thập kỷ qua ở các nước nghèo. Trong việc giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình hay cộng đồng, thường cần kết hợp cả ba phương pháp mới đạt kết quả. Đây là ba phương pháp phổ biến nhất và được thực hiện khi nhân viên xã hội làm việc ở cơ sở, trực tiếp với người dân. Trong 2 năm đầu, sinh viên chỉ học 3 phương pháp trên. D. Biện hộ. Nhưng 3 phương pháp trên chưa đủ khi vấn đề xã hội mang tính cấu trúc và bắt nguồn từ chính sách tổ chức. Ví dụ như nghèo đói xuất phát từ một chính sách kinh tế quá nặng về lợi nhuận, thiếu cân bằng, ít quan tâm đến công bằng xã hội. Nạn mại dâm không chỉ là một yếu kém hay lỗi lầm của cá nhân, nhưng còn phát triển mạnh mẽ do quan điểm xem phụ nữ như món hàng và xu hướng người bóc lột người. Chống mại dâm không chỉ cần tham vấn giúp việc làm cho nạn nhân, mà còn phải tổ chức chống lại tệ nạn người bóc lột người. Có khi phải đấu tranh với người có thế lực làm chỗ dựa cho kẻ bóc lột. Do đó, nhân viên xã hội, thân chủ, những người tâm huyết với một vấn đề cần phải liên kết với nhau để dấy lên một tiếng nói chung qua các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách tổ chức các phong trào. Muốn thế, cần phải có nghiên cứu, thu thập dữ liệu để cung cấp thông tin đầy đủ về hiện trạng của vấn đề. Phải có kỹ năng vận động, tổ chức cao, tạo mạng lưới networking giữa các cơ sở, đơn vị cùng một mối quan tâm để trao đổi thông tin, giúp sức cho nhau là cần thiết. E. Nghiên cứu khoa học. Không thể làm công tác xã hội mà không hiểu biết cặn kẽ thực trạng xã hội và các vấn đề xã hội. Do đó, công tác xã hội rất quan tâm đến nghiên cứu. Về mặt phương pháp, không có gì khác hơn các phương pháp khoa học xã hội nói chung. Nhưng về đối tượng, công tác xã hội quan tâm đến các vấn đề cụ thể. Và trong lĩnh vực công tác xã hội, nghiên cứu nhằm chuẩn bị và lượng giá các chương trình hành động. Nghiên cứu phục vụ cho bốn phương pháp kể trên và cả việc soạn thảo chính sách. F. Soạn thảo chính sách. Mỗi quốc gia có đặc điểm, nhu cầu và khả năng riêng. Do đó, căn cứ trên thực tiễn này, chính phủ phải soạn thảo các chính sách an sinh xã hội cho toàn dân. Thiếu chính sách an sinh xã hội như tình trạng của xã hội ta hiện nay, thật khó bảo đảm phúc lợi xã hội và cung ứng dịch vụ xã hội cho dân. Do đó, công tác xã hội không chỉ nhằm giúp đỡ trực tiếp các đối tượng có nhu cầu ở cấp vi mô, mà còn phải tác động ở cấp vĩ mô bằng cách soạn thảo hay ảnh hưởng đến chính sách. G. Quản trị xã hội. Các nguyên tắc quản lý cho mọi ngành đều giống nhau. Tuy nhiên, ngành công tác xã hội cũng xây dựng một ngành quản lý chuyên biệt của mình để phục vụ mục tiêu và đối tượng riêng của ngành. Đó là con người và lợi ích của con người. Bộ máy, cơ chế hành chính có xu hướng quan liêu hóa và quên đi con người. Ngành quản trị xã hội luôn luôn khắc phục những sơ cứng của cơ chế để phục vụ con người. Thay vì là một cản trở, nó phải là chỗ dựa cho mục đích phục vụ. Tùy thuộc vào trình độ phát triển của xã hội và của bộ máy an sinh xã hội, các biện pháp can thiệp vào xã hội khác nhau được thiết lập. Đến nay, ở Việt Nam chúng ta mới làm quen với ba phương pháp đầu, vì ngành an sinh xã hội của ta còn non nớt và ta cũng mới có nhân viên trung cấp. Các phương pháp trình bày trên đây đều là nội dung khoa học chuyên sâu mà nhân viên xã hội có thể theo học từ trình độ trung cấp tới tiến sĩ.
Các chức năng của công tác xã hội. Ngành y hiện đại có 4 chức năng: trị liệu, phòng ngừa, phục hồi và phát triển. Công tác xã hội cũng vậy, bắt đầu với việc giúp đỡ thân chủ giải quyết các vấn đề, chữa trị. Công tác xã hội sớm quan tâm ngay đến phục hồi xã hội, nghĩa là giúp những người khuyết tật, các đối tượng tệ nạn xã hội không những trở lại cuộc sống bình thường mà còn hòa nhập vào xã hội một cách hài hòa. Chờ tới khi cá nhân hay gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi mới giúp đỡ thì hao tốn nhiều công sức và không tốt cho chính đối tượng. Nên công tác xã hội rất quan tâm đến công tác phòng ngừa. Ví dụ, các trung tâm vui chơi giải trí cho trẻ nhằm ngăn chặn hiện tượng trẻ em bị hư hỏng. Dịch vụ tư vấn giúp các gia đình tránh rạn nứt đổ vỡ. Ngày nay đi xa hơn nữa, khía cạnh phát triển được chú trọng đặc biệt. Các chương trình dạy nghề, giáo dục tráng niên về các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, quản lý là cách tốt nhất để giúp người dân tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề. Ở những nước đang phát triển, khía cạnh phát triển này được đề cao vì đây là cách nhanh chóng nhất để thoát khỏi sự nghèo đói lạc hậu. Số 5 nhỏ. Các lĩnh vực công tác xã hội. Tùy theo tình hình và điều kiện ở từng địa phương, công tác xã hội được phân chia theo các chuyên ngành khác nhau. Sự phân chia có thể tùy theo các loại vấn đề hay đối tượng. Có thể kể các lĩnh vực sau đây. An sinh trẻ em và gia đình là một ngành bao trùm, gồm nhiều loại dịch vụ và cách tiếp cận khác nhau. từ cơ sở nuôi dạy trẻ em đến các dịch vụ trị liệu gia đình. Thanh thiếu niên, từ bình thường cho đến trẻ khó khăn, là một lĩnh vực lớn khác. Ở các nước nói tiếng Anh, công tác thanh niên do nhân viên xã hội chuyên nghiệp đảm trách. Ở châu Âu nói tiếng Pháp, giáo dục viên đặc biệt phụ trách thanh thiếu niên ngoài học đường được giáo dục giống như nhân viên xã hội chuyên nghiệp về mặt cơ bản và đi chuyên sâu trong lĩnh vực thanh niên. Người già ngày càng đông là một đối tượng phục vụ với những dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh. Những đối tượng xã hội như người nghiện ngập, mại dâm, người lớn và trẻ em phạm pháp là những thân chủ thường xuyên của chương trình phục hồi xã hội. Người bệnh thể chất và tâm thần có rất nhiều nhu cầu về tâm lý và xã hội. Ngày nay, công tác xã hội bên cạnh người bệnh là phổ biến. Cộng đồng dân cư tự nó là một hệ thống thân chủ. Ở đây, đối tượng phục vụ thuộc đủ loại người. Mục đích là giúp cho dân cư liên kết với nhau để giải quyết các vấn đề của địa phương. Nhân viên xã hội làm việc ở đâu? Trước tiên là ở các cơ sở xã hội như trung tâm xã hội, trung tâm cộng đồng, với mục đích đa năng. Họ cũng có thể làm việc ở các cơ sở xã hội chuyên ngành như các dịch vụ gia đình, các cơ sở chăm sóc các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người già, vân vân. Ngoài ra, họ còn có mặt ở các ngành khác như bệnh viện, nhà tù, tòa án, trường học, xí nghiệp. Công tác xã hội học đường nhằm hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết các trường hợp cá biệt, tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, quy chế tòa án gia đình và tòa án thiếu nhi đòi hỏi có nhân viên xã hội để góp phần vào hồ sơ xét xử. Nhân viên quản giáo theo dõi các trường hợp phạm pháp ở cộng đồng phải được đào tạo về công tác xã hội. Xí nghiệp công nghiệp thường có phòng công tác xã hội để phục vụ công nhân và gia đình họ. Ở Việt Nam, công đoàn phụ trách khâu này. Vấn đề không phải ai phụ trách, mà tới một giai đoạn phát triển nào đó, công tác này phải được chuyên môn hóa mới đạt hiệu quả. Sáu nhỏ. Người nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, công tác xã hội phải là độc quyền của một nhóm người, nhưng những mục đích và tính chất khoa học của nó đòi hỏi một đội ngũ có kiến thức và tay nghề vững chắc. Như đã trình bày ở phần đầu, lớp đào tạo chuyên môn đầu tiên đã bắt đầu cách đây gần một thế kỷ. Để có được tác phong nghề nghiệp hành động theo nền tảng triết gia của công tác xã hội, người nhân viên xã hội phải được rèn luyện về ba mặt: kiến thức, thái độ và kỹ năng. Không thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội mà không biết con người. Tâm lý học, xã hội, xã hội học, nhân chủng học và môi trường xã hội nói chung, kinh tế, chính trị, pháp luật. Nhưng do công cụ lao động của công tác xã hội chính là con người, nhân cách của nhân viên xã hội, nên việc rèn luyện thái độ, chấp nhận, tôn trọng vân vân hết sức quan trọng. Điều này được thực hiện trong các chương trình thực tập có kiểm huấn. Biết mà không biết làm cũng vô ích. Do đó, cũng nhờ thực tập với sự hướng dẫn của một đồng nghiệp có kinh nghiệm và tay nghề cao hơn, sinh viên công tác xã hội tập nối kết lý thuyết và thực tiễn, chẩn đoán các trường hợp xã hội, thực hiện các kỹ năng như vấn đàm, giảng gia, để lần lần nắm được các phương pháp công tác khác nhau của ngành nghề. Trước kia, khi nghe nhắc đến công tác xã hội, người ta nghĩ đến từ thiện và hình ảnh những nữ tu, những bà nội trợ rộng lượng, có giờ rỗi rãi đi viếng kẻ khó. Ngày nay, nhân viên xã hội là một nghề chuyên môn bên cạnh các nhà chuyên môn khác. Tác viên phát triển, một dạng nhân viên xã hội, còn được gọi là tác nhân đổi mới, Gen Agent, là một nhà phân tích, tổ chức, xúc tác vận động giáo dục quần chúng và muốn tạo sự đổi mới thì tác viên nhất thiết phải đổi mới chính mình trước đã, thông qua việc học tập và nhất là thay đổi thái độ và hành vi. Công tác xã hội còn là một nghề chuyên môn, và trên thế giới, nghề công tác xã hội nằm trong danh sách các nghề chính quy bên cạnh y bác sĩ, giáo viên, vân vân. Ở nhiều nước như Mỹ, Pháp, Anh, Philippines, vân vân. Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên còn phải thi thêm một bằng quốc gia mới có thể hành nghề. Khắp nơi trên thế giới và ở miền Nam Việt Nam trước kia, nhân viên xã hội chuyên nghiệp được tổ chức thành một đoàn thể nghề nghiệp. Thế giới có Liên hiệp Quốc tế các hội chuyên nghiệp công tác xã hội để giúp nhau thông tin, nâng cao tay nghề, bảo vệ quyền lợi chung. Nếu có tay nghề cao và các ý đồ tiêu cực, nhân viên xã hội có thể dùng kiến thức và kỹ năng của mình để lèo lái thân chủ và xã hội. Do đó, nhân viên xã hội phải tuân theo quy điều đạo đức chung của nghề nghiệp. Mỗi quốc gia thích nghi văn bản ấy với hoàn cảnh riêng của mình, nhưng nội dung cốt lõi giống nhau. Chúng tôi xin nêu dưới đây trường hợp của Philippines để đơn cử một ví dụ. Các quy điều đạo đức của nhân viên xã hội. Mọi ngành nghề chuyên môn đều có các nguyên tắc đạo đức riêng. Ví dụ, sinh viên y khoa phải học về y đức. Các quy điều đạo đức là kim chỉ nam cho hoạt động công tác xã hội, đồng thời giới hạn những việc làm sai lệch trong khi hành nghề. Các quy điều đạo đức cho nhân viên xã hội khác nhau đôi chút tùy từng quốc gia với hoàn cảnh xã hội đặc thù.